Các vị theo nguyên thủy chủ trương mười ba la mật. Trong khi đó, bên phát triển thì phổ thông là lục độ ba la mật. Chứ độ có nghĩa là vượt qua. Bà la mi tà, bà ra cũng là vượt qua. Đi qua tới, tới chỗ bên kia. Hay là đi tới Niết Bàn, hay là đi tới chỗ phát huy đầy đủ trí tuệ. Đó là cái quả vị Phật. Thực ra, khi thực hành đạt tới chỗ tâm như, xem như là sạch hết lậu hoặc rồi. Cho nên tới đây không có còn tái sinh, tức là chấm dứt luân hồi sinh tử á, thì xem như là nhập Niết Bàn. Nhưng mà khi tới cái chỗ sạch hết lậu hoặc không còn tái sinh, thì thực sự trí tuệ chưa có trở nên hoàn toàn đầy đủ. Tới đây tạm gọi như là A-la-hán thôi. Về sau người ta định nghĩa quả vị A-la-hán là cái quả vị không còn tái sinh theo nghiệp lực, hay là cái quả vị này là dành cho những người hoàn toàn sạch hết lậu hoặc. Đó là quả vị A-la-hán. Khi vị A-la-hán này nhập Niết Bàn thì an trụ ở trong Niết Bàn, gọi là trụ Niết Bàn, nghĩa là ngài không có muốn tái sinh. Nhưng mà về sau, các vị tổ phát triển bày ra một cái phương thức khác, tức là Bồ Tát Đạo, là cái con đường của Bồ Tát, hay là cái phương thức tu tập của Bồ Tát. Các vị Bồ Tát này thì chủ trương là bất trụ Niết Bàn, mà thừa hành Bồ Tát Đạo, tức là đời đời tái sinh để giáo hóa. Các ngài chủ trương là sáu ba la mật, trong khi đó thể nguyên thủy thì chủ trương mười ba la mật để đạt tới cái trí tuệ kiện toàn. Một bên là mười ba la mật, bên là sáu ba la mật. Bên Bồ Tát Đạo, sáu ba la mật là gồm có những gì? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, và thứ sáu là trí huệ. Ba la mật, đó là sáu ba la mật phổ thông đối với hệ phát triển. Còn mười ba la mật của hệ nguyên thủy, thứ nhất cũng là bố thí ba la mật, thứ hai là xuất gia, thứ ba là cũng có nhẫn nhục, thứ tư là quyết định ba la mật, chân thật ba la mật, có huệ ba la mật, tinh tấn ba la mật, giới ba la mật, từ ba la mật và xả ba la mật. Đó là bên hệ nguyên thủy, tức là hệ Saravada. Bên đây là hệ phát triển. Đó là những cái con đường để đi qua đến bờ bên kia. Mà tất cả muốn thực hành mười ba la mật hay sáu ba la mật đều phải đặt trên cơ sở là nhận thức không lời, hay là cái tâm như. Thành thử cô mới xếp bắt đầu đi từ cái chỗ nhận thức không lời mới đi được đến cái lời cuối cùng, tức là cái tiến trình công hạnh viên mãn, vừa thực hành vừa công đức viên mãn. Như vậy, trên cái con đường thực hành ba la mật, thực ra dù là hệ nguyên thủy hay hệ phát triển vẫn đặt trên cái căn bản là không còn lậu hoặc, tập khí kiết sử tùy miên mới thực hành được ba la mật, chứ không phải mang cái tâm phàm phu mà thực hành được ba la mật. Tại vì nền tảng của mười ba la mật và sáu ba la mật đều đặt trên trí tuệ ba la mật. Cái chỗ là huệ ba la mật đó là căn bản nhất. Mà huệ ba la mật có nghĩa là bắt đầu từ tâm như. Đứng ở trên cái chỗ đứng của tâm như để thực hành bố thí, xuất gia, nhẫn nhục, quyết định chân thật, tinh tấn, giới, từ xả gì đó, phải đặt trên cái cơ sở là mình đã có cái kinh nghiệm tâm như. Từ cái chỗ tâm như thực hành mới dùng tới cái chữ ba la mật. Không còn cái ý thức phân biệt hay là cái ý căn cái trí năng nữa. Ví dụ như bố thí, cả hai hệ đều đề cao bố thí. Bố thí là cái gì? Là cho ra, ban phát ra. Làm sao để bố thí mà gọi là ba la mật? Có nghĩa là phải không còn cái ngã mới gọi là bố thí ba la mật, là vô ngã. Không có cái ta mới ban phát ra được mà không suy nghĩ. Còn khi mình còn ở trong cái tâm này thì bên dưới nó là cái ngã. Mặc dầu trí năng tỉnh ngộ nhưng bên dưới vẫn còn cái ngã. Mãi còn cái ngã là cái ta, và còn cái ý thức phân biệt cái ta thì chỉ là gom góp vô mà thôi. Đây là cái gì? Đây là các ái nó vẫn còn, hay là ích kỷ. Ở đây là có ta, có cái của ta. Còn khi vô ngã mới thật sự là không ta. Hoàn toàn vô ngã là chỗ tâm như. Ở chỗ đó, trong kinh hệ Bát Nhã gọi là tự ngã, tuyệt đối thanh tịnh. Nó là vô ngã, nhưng mà giả dụ là có cái tự ngã. Nhưng mà ở đây là tự ngã tuyệt đối thanh tịnh rồi. Từ cái chỗ không thấy có cái ta thiệt, không có phân biệt ta và người khác, mới tới cái chỗ là từ mà không điều kiện không ranh giới, bi cũng không điều kiện không ranh giới. Thì như vậy cái từ bi hỷ xả nó mới tự động phát sinh một cách gọi là tự nhiên, giống như là tự nhiên thôi, tự động nó phát sinh chứ mình không cần luyện tập. Do đó phải đứng ở trong tâm như mới có thể hành xử được bố thí ba la mật. Mình đọc trong kinh điển, mình thấy có nhiều trường hợp tiền kiếp của Đức Phật bố thí cả vợ con đó, đó là cái của ta. Còn riêng tiền kiếp của Đức Phật, có một cái chuyện là Đức Phật cũng thấy con hổ mà nó đói đó, thì Ngài mới bố thí cái thân mình cho cọp ăn đó. Những cái này là những cái ví dụ hay là ẩn dụ, mình cũng không biết, để cho biết rằng hoàn toàn không có ta, cũng không cái của ta. Thì làm sao để đạt tới những cái khó làm? Chỉ khi nào mình ở trong cái tâm như, mới thật sự không có khởi lên cái niệm có ta hay là có cái của ta. Thì lúc đó là ý thức hoàn toàn không có mặt để mà phân biệt, so sánh. Còn trì giới ba la mật, giới là những cái điều răn cấm, những cái hàng rào để răn cấm mình không có làm sai. Nếu mình còn ở trong cái tâm phàm phu, mình thấy rõ ràng có giới nó trói buộc mình. Đó, giới nó chỉ là giới tướng thôi, có nghĩa là mình phải giữ. Ví dụ như mình không có được ăn cắp, mình không có được nói chuyện quá nhiều phím luận, mình phải đi đứng nghiêm trang, đó là giới tướng. Khi kinh nghiệm được các tánh này cũng vẫn còn phải giữ giới tướng. Tới khi thật sự vào cái chỗ tâm như thì nó đã biến thành cái giới thể rồi. Tức là khi mình ở trong tâm như thì mình không có phạm giới nào hết. Trì giới ba la mật cũng phải đặt trên căn bản tâm như mới có thể là gìn giữ được. Ví dụ nữa là nhẫn nhục. Khi mà còn cái dùng cái từ nhẫn nhục là mình còn ở trong cái tâm phàm phu hay là trong cái tâm bậc thánh. Còn thấy có sự việc không vừa ý cho nên mới nhẫn nhục. Đi vào cái tâm như rồi thì thấy tất cả đều như, cho nên không có còn nhẫn nhục nữa. Bây giờ tạm gọi là nhẫn nhục ba la mật. Thành thử cái con đường này phải đặt trên nền tảng là cái tâm hoàn toàn trống không mới thực hành được những cái bước ba la mật. Thực ra khi khi mình kinh nghiệm ở tâm như mà vững chắc rồi thì tất cả những cái công đức này nó đều có ở trong tâm như. Đây là con đường đi vào đời của các bậc A-la-hán hay là các bậc Bồ-Tát. Khi mình còn sống, các vị A-la-hán đệ tử Phật cũng đã hành xử những cái phương tiện này cho tới khi các vị đã bỏ thân mà đi. Thì khi bỏ thân mà đi gọi là trụ Niết Bàn, là trụ cái chỗ vô dư Niết Bàn. Còn khi còn sống thì gọi là trụ ở hữu dư Niết Bàn. Trong suốt cuộc đời của các vị thánh đệ tử cũng đã hành xử những cái ba la mật này rồi. Trong khi đó các vị Bồ Tát chủ trương muốn đi vào con đường Bồ Tát thì phải hoàn chỉnh con đường của A-la-hán. Rồi sau đó mới đi tới một cái đoạn sau nữa, gọi là Bồ Tát Đạo. Là bây giờ, sau khi bỏ thân, thì có cái tâm nguyện tái sinh mãi, để giáo hóa chúng sinh. Thành thử, họ chủ trương là không trụ Niết Bàn. Như cô đã nói, khởi thủy, cái chủ trương của Bồ Tát Đạo rất là hay. Tức là phải hoàn chỉnh con đường tu tập của A-la-hán rồi. Cả cái quả vị A-la-hán hoàn toàn sạch hết lậu hoặc rồi, mới phát cái tâm là trở lại để mà giáo hóa chúng sinh. Cho nên những cái kiếp trở lại để giáo hóa chúng sinh không bao giờ thoái chuyển. Tức là tại vì mình đã sạch hết lậu hoặc. Đó là khởi thủy, chủ trương của Bồ Tát Đạo là như thế. Về sau này các vị tổ bày ra cái Bồ Tát giới, 48 giới đó, thì cái đó là bày ra phương tiện về sau này thôi. Ai ở trong cái tâm này mà phát tâm thì cho thọ Bồ Tát giới, 48 giới. Chứ ngày xưa phải đi hết con đường A-la-hán rồi mới phát cái tâm trở lại đời để mà giáo hóa chúng sinh. Cho nên vị Bồ Tát này ở trong kinh thường coi như là ngang hàng với quả vị Phật đã đạt được rồi, nhưng mà không có trụ trong cảnh giới Phật mà trở lại chúng sinh để giáo hóa. Cho nên quý vị thấy Bồ Tát Quán Thế Âm có khi gọi là Phật Quán Thế Âm đó. Đó là tạm đúc kết lại về ba la mật. Còn thập địa Bồ Tát là 10 giai đoạn tu tập của vị Bồ Tát. Muốn đạt tới cái con đường đi gọi là Bồ Tát có 10 bước tu tập, 10 giai đoạn tu tập. Đó là một cái quan điểm thôi. Cái giai đoạn thứ nhất trong thập địa Bồ Tát tên là gì? Quan hỷ địa. Quan hỷ địa đặc biệt là gì? Là nhận ra được chân như, mà trong tâm thì vẫn còn lời, còn niệm. Cho nên mình tạo xếp ở chỗ trí năng tỉnh ngộ nè, nhận thức được chân như qua học tập, qua hiểu biết. Đây coi như là quan hỷ địa. Rồi tới khi nào là hoàn toàn dứt tầm dứt tứ? Tới cái giai đoạn thứ mấy là dứt tầm dứt tứ? Giai đoạn thứ năm tên gì? Cực nan thắng địa, nhớ không? Hoàn toàn dứt tầm dứt tứ, cái chỗ xong lời nè, cái chỗ tánh giác ở đây là giai đoạn thứ năm. Cực nan thắng địa tức là dứt tầm dứt tứ. Đây là cái bước khó khăn nhất của chúng ta. Mình làm mấy năm rồi cũng chưa dứt tầm dứt tứ phải không? Rồi giai đoạn nào là chân như tự ngộ? Giai đoạn thứ mấy? Thứ 8. Gọi là bất động địa, tức là ở chỗ tâm như. Chân như tự ngộ. Quý vị hiểu cái câu này không? Chân như tự ngộ là cái câu hồi sáng này ông Sơn hỏi đó. Tức là chính cái tâm như tự nhận biết chính cái tâm như. Tức là cái tâm như nhận biết cái chân như của tâm mình, gọi là tự ngộ. Đó là giai đoạn thứ 8 của thập địa Bồ Tát. Và cái giai đoạn cuối cùng mà trí tuệ ba la mật bật ra đầy đủ là giai đoạn nào?
là giai đoạn thứ 10, tên là gì?
Pháp
Vân Địa.
Sau đây là trí tuệ kiện toàn, tức là cái Phật tánh đã bật ra đầy đủ, là Pháp Vân Địa. Đó là mình tạm vẽ ra cái con đường tu tập theo trong Thập Địa Bồ Tát. Và cái con đường này, các vị Bồ Tát thực hành chủ đề gì? Chân như, chủ đề chân như. Tới đây, chúng ta nhận thấy cái bờ bên kia là cái bờ của huệ siêu vượt, hay là huệ kiện toàn, hay là gọi là huệ ba la mật. Đứng từ cái chỗ chân như còn phải thực hành mới đi tới trí tuệ phát huy đầy đủ. Vì thế khi mình kinh nghiệm tánh thấy, tánh nghe, tánh xúc chạm chỉ là một cái bước đầu rất là sơ cơ. Lúc trước cô vẫn thường nói trí tuệ cũng bật ra từ từ, nhưng mà thật ra từ chỗ tâm như hay là từ chỗ nhận thức không lời nó mới bật ra nhiều hơn, đầy đủ hơn và sâu sắc hơn. Chúng ta còn đang đứng ở bờ bên này, tức là bên dưới cũng còn lậu hoặc, còn lậu hoặc kiết sử tùy miên còn nhiều. Trí năng tỉnh ngộ khi tìm tới đây học lớp căn bản thì ai nấy cũng rất là hồ hởi, nhìn thấy một cái chân trời mới. Mình nhận ra được cái biết không lời là mình đã vui quá rồi, phải không? Đã vui quá rồi, thật ra mình gặp ai mình cũng rao. Đi tới đi học căn bản đi, phải không Thu? Ở trong cái tâm phàm phu mà nhận ra được cái biết không lời nó cũng là một cái bước ngộ rồi. Ngộ, ở trong thiền gọi là ngộ đó. Là mình đã nhận ra được cái mà mình chưa biết. Mặc dù từ xưa tới giờ mình vẫn sử dụng cái biết không lời, nhưng mà mình không biết. Để cho cái biết có lời nó bao phủ hết cái biết khách quan của cái tánh giác. Thì bây giờ mình nhận ra được cái mình vui quá là một cái chân trời mới mở, thành ra mình hồ hởi lắm. Rồi lên tới cái lớp Bát Nhã, khi học lên tới chủ đề chân như là mở ra thêm một cái chân trời mới nữa của trí tuệ Bát Nhã. Rồi bây giờ bò hoài chưa lên tới được cái đỉnh núi của không tầm không tứ. Cái con đường của định khó khăn lắm. Cho nên cái chỗ mà định không tầm không tứ, thầy mới nói là cái nền tảng để đi lên trí tuệ Bát Nhã là cái định không tầm không tứ. Hay cái chỗ đó là cái tánh giác vững chắc ở trong cái biết không lời, thì từ đó mới có thể nói đến nhận thức không lời. Từ cái chỗ tâm phàm phu nói rào rào hoài, đi tới cái chỗ hoàn toàn không lời, qua thấy, qua nghe, qua xúc chạm đã là một bước rất là khó khăn. Các vị tổ cũng đã nói cực nan thắng địa, rất là khó. Cái bước này rất là khó, nhất là đối với chúng ta là người còn sống ở trong cuộc đời, còn có gia đình, còn có việc làm, còn tiếp xúc với đời. Bước này rất là khó vượt qua. Mãi không vượt qua thì không đi tới đâu. Cái bước mà hoàn toàn dứt tầm tứ, thầy nói là leo núi mà bám trên rêu. Leo núi mà bám trên rêu thì vừa một tích tắc không lời, cái là nhảy ra một phút có lời, rồi nhảy vô một tích tắc không lời. Đúng rồi. Chỗ đó ông bà Long Quẩn nói là mình leo lên cái cây cột mà có thoa ba tạ dầu mè đó, leo lên tụt xuống, leo lên tụt xuống hoài. Thành thử con đường chiến đấu thắng tầm tứ nó gây go vô cùng. Quý vị ơi, làm sao mà vượt qua được cái đó rồi mình mới thẳng tiến được trên con đường phát huy trí tuệ. Còn nếu mình cứ chập chờn hoài thì không có được cái kết quả. Mình phải tinh tấn, phải nhẫn nhục. Bây giờ mình chưa đạt được ba la mật thì mình cứ sử dụng tinh tấn và nhẫn nhục, hay là quyết định để mà mình thực hành để đạt cho được chỗ không tầm không tới. Nhẫn nhục chịu đựng tất cả những cái gì xảy tới cho mình, mặc dầu chưa phải ba la mật nhưng mà mình cũng phải tỉnh thức để mình chịu đựng tất cả những cái gì xảy tới cho mình. Để làm gì? Để cho tâm mình bình thản. Có rất nhiều khí giới Đức Phật dạy: quán, chỉ, định, huệ, hay là những cái chủ đề như thật, hay là như quyển, hay là không. Đó là những chủ đề giúp cho mình dứt tầm dứt tứ đó. Mình bớt dính mắt, mình sẽ có cái tâm tĩnh lặng, không có còn tầm không còn tứ. Tầm tứ khởi lên là vì nó dính mắc vào chuyện thế gian. Bây giờ mình không dính mắc thì làm sao có tầm có tứ khởi lên. Cho nên khi mình bắt buộc phải tinh tấn, là tinh tấn để mà được dứt tầm dứt tứ, phải khép mình vô kỷ luật để mà thực hành thiền. Còn mình cứ bỏ trôi thì cuộc đời nó trôi qua thôi, không vượt qua được cái cửa ải tầm tứ thì làm sao phát huy trí tuệ tâm linh. Dù mình đi bằng con đường của thiền huệ, tức là cái chủ đề chân như mình hiểu rồi, nhưng mà mình không thực hành, không thể nhập, thì làm sao đưa tới phát huy trí tuệ tâm linh. Cho nên cái chỗ tánh giác á, là cái nhịp cầu. Mình không qua được cái nhịp cầu tánh giác thì mình không có tới được trên con đường tâm linh, mà mình trở lại mình sống ở trong đời thường, tức là sử dụng cái dùng ý thức, ý căn và trí năng. Đó là cái hàng rào cản, đó là cái ngã rẽ của hai cái con đường đời và con đường tâm linh, là cái chỗ tánh giác. Không đạt được cái biết không lời vững chắc thì không có tiến lên nữa được. Dù mình đi bằng con đường quán, con đường chỉ, con đường huệ, cũng phải qua cái cây cầu tánh giác. Khi mình đã đạt được cái chỗ tâm như rồi, tức là nhận ra tất cả đều như, thì mới thực hành được các ba la mật này trong cái tâm như. Cái gì xảy đến cũng nhìn thấy cái như của nó, thì mình vượt qua được tất cả. Bây giờ dù cho có trụ niết bàn hay không trụ niết bàn, tâm của quý vị A-la-hán và Bồ-tát vẫn là trong cái tâm như, tức là vẫn ở trong cái cảnh niết bàn khi còn sống. Có trở lại cuộc đời cũng không có bao giờ bị thoái chuyển, không có bao giờ bị dòng đời lôi cuốn thì mới giúp được cho người khác. Còn nếu trong tâm mà còn lậu hoặc thì có thể bị chìm ở trong cái dòng đời. Như vậy so với cái con đường tu tập của mình, quý vị có thấy là nó có thích hợp với những cái chủ trương của các vị tổ hay không? Từ cái lớp căn bản mình cũng đã thực hành không nói, hay là những cái chiêu thức dễ, nghe tiếng chuông thư giãn lưỡi là cái gì? Là mình thực tập để mình đi vô đâu? Đi vô cái chỗ tánh giác. Trong lớp căn bản, tất cả những chiêu thức hướng dẫn trong lớp đều có ích lợi. Thành thử về nhà hãy gặp thuận tiện, đủ duyên thì thực hành lại những cái chiêu thức hay kỹ thuật của lớp căn bản. Nó sẽ dẫn đi cho tới tâm như, mà cái đoạn đầu tiên là nó dẫn tới cái chỗ cái biết không lời của tánh giác. Quý vị có thể bắt đầu cái con đường tâm linh bằng một pháp thôi. Cái nào mà quý vị thấy dễ, thích hợp với mình. Ví dụ như quý vị có thể dùng một chiêu thức không định danh đối tượng, có nghĩa là dùng mắt nhìn mà không gọi tên, thực hành một chiêu thức đó thôi. Lúc nào cũng vậy, nhớ là ra lệnh không gọi tên, nhìn thấy tất cả mà không gọi tên, thì lúc đó mình ở đâu? Mình ở đâu? Ở chỗ nào? Chỗ tánh thấy. Nhìn mà không gọi tên thì có nghĩa là gì? Thì mình thấy liền cái đang là, mà thiệt là vững chắc, không có khái niệm gì trong đầu, là thấy như vậy rồi. đó là một cái con đường ngắn nữa, nhưng mà phải đòi hỏi thực hành thôi. Thực ra tất cả những phương thức hướng dẫn trong các khóa học chính thức là những con đường ngắn nhất, những con đường ngắn nhất để thực hành đi vào thẳng tánh giác. Một bên chủ trương 10 ba la mật, một bên chủ trương 6 ba la mật, nó có cái chủ ý bên trong, chứ không phải là tự nhiên mà đưa ra bên 10 bên 6 đâu. Quý vị nhìn đi, quý vị thấy nó khác nhau chỗ nào thì quý vị hiểu cái chủ ý của mỗi cái hệ phái. Đúng rồi đó. Ở bên hệ Theravada chủ trương phải xuất gia mới tu được, cho nên người ta chủ trương chỉ có tu sĩ mới thực hành thiền định thiền huệ, mới tu tập. Còn người cư sĩ thì chỉ có bổn phận cúng dường thôi. Tức là hộ trì, chứ không có tu được. Làm sao mà tu tới được ba la mật khi mà mình còn sống ở trong gia đình? Sống trong gia đình là còn cái lòng ái, còn thương, thương vợ, thương con, thương cha, thương mẹ, thương anh, thương em, thương cháu, thương chắc, bà con. Còn cái dây mơ rễ má, đâu có cắt được đâu. Nếu cắt được thì là sống độc thân rồi. Thành thử có mỗi bên hệ phái nó có cái chủ trương, có cái chủ ý riêng, đưa tới giải thoát tối hậu. Còn nếu mình không xuất gia, nhưng mà mình phải sống độc thân, một mình, thì mới được. Còn ở trong gia đình á, thì không thể nào đi tới được ba la mật, không thể nào đưa tới giải thoát hay giác ngộ hoàn toàn. Tại vì còn ràng buộc ở trong gia đình. Bởi khi còn ràng buộc trong gia đình là còn lậu hoặc, là còn kiết sử. Ở trong hệ Theravada còn chủ trương người nữ cũng không có được tu nữa kìa. Người nữ cũng không có được xuất gia nữa đó. Trước đó, sau này người ta tranh đấu mới cho người nữ xuất gia đó. Trong khi cái bên phát triển, người nam người nữ đều xuất gia được hết. Mà người Phật tử không xuất gia cũng tu tập được nữa. Đó là bên phát triển. Cho nên trong cái ba la mật này không có nói gì tới xuất gia hết. Bởi vì cái hệ Theravada là bảo thủ, theo đúng những cái giới luật của Đức Phật, từ thời Đức Phật. Cái lúc mà bà Kiều Đàm Di, bà Gotami mà xin xuất gia mà Đức Phật từ chối đó, người ta lấy cái lý do đó để người ta không cho người nữ xuất gia. Rồi nhờ Ngài A Nan vô xin với Phật thêm, Ngài A Nan mới nói, mới kể lại cho Đức Thế Tôn. Bà Gotami ngày xưa, sau khi Hoàng hậu Maya mất rồi, Thái tử mới có 7 ngày, thì chính bà Gotami đã thay thế mẹ mà nuôi nấng Thái tử cho tới bây giờ. Mà bà Gotami đâu có khác gì mẹ của Đức Thế Tôn. Bây giờ bà muốn xuất gia để tu tập thì hãy nghĩ tình mẹ mà bằng lòng. Nhờ cái lời xin của Ngài A Nan, cho nên nữ giới mới được đi tu, mới được xuất gia. Đây là cô chỉ nói cái lịch sự kiện lịch sử thôi, không có phán đoán. Tại vì cái đó là cái ý của Đức Phật. Mình đâu có phải là cái tâm Phật mà mình biết tất cả những cái điều gì Đức Phật nghĩ. Tại sao mà Ngài không cho người nữ xuất gia? Bây giờ mình chỉ nói là mình suy đoán thôi. Chứ Đức Phật không nói tại sao mà Đức Phật không bằng lòng. Phật không có nói ra trong kinh. Cái đó là sự kiện lịch sử. Bà Gotami, sau khi mà Vô Tịnh Phạn mất đi rồi thì bà Gotami dưới 500 bà phu nhân ở trong hoàng cung là muốn xuất gia với Đức Phật, cầu xin, gian xin mà Đức Phật không đồng ý. Rồi sau đó Đức Phật đi về tinh xá, thì bà Gotami mới dẫn cái 500 bà phu nhân đó đi theo đằng xa, đi theo về tinh xá, cũng mặc áo vải, đi chân không, đầu trần chân đất, về tới tinh xá của Đức Phật. Mà đi tới nơi rồi không dám bước chân đi vô, là tại vì tinh xá đó toàn là tỳ kheo tăng thôi và Đức Phật, thì mấy bà phu nhân không dám đi vô, đứng lang thang ở ngoài đường đó, đầu trần chân đất, là những cái bà hồi xưa là ở trong hoàng cung không đó. Đi tới đó mơ phờ tơi tả rồi chân đó thì là rướm máu. Ngài A Nan ra thấy vậy mới động lòng từ bi,
ở trong sử á, mô tả ngài A Nan nó có cái tấm lòng nó như vậy đó, còn có cái xúc cảm vậy đó. Tại vì ngài A Nan chưa có sạch hết lậu hoặc, chưa có phải là A La Hán, còn cái tâm xúc cảm thấy cảnh vậy ngây thơ mới vô sinh với Đức Phật. Phải nói chí thiết, phải nói là bà Gotami là mẹ của Đức Phật. Nói tới cái chí thiết vậy, Đức Phật mới gật đầu. Từ đó mới có ni giới ở trong tăng đoàn của Đức Phật. Một cái bên đó thì không có tán thán ngạ nan, nhưng mà đối với nữ giới thì là tán thán ngạ nan. Tại vì nhờ ngạ nan mà mới có được cái ni giới. Mà về sau này ni giới cũng rất nhiều người được đắc quả A-la-hán đâu quý vị, chứ không phải dở đâu. Tu tập cũng không có kém gì các vị tăng. Như là bà Yayudala sau này cũng xuất gia thì cũng đắc quả A-la-hán hết. Và các bà đó cũng ra đi tự tại. Ở trong kinh ghi là khi Đức Phật tuyên bố là 3 tháng sau ta sẽ nhập Niết Bàn, thì bà Yayudala và mấy trăm bà nữa đã nhập Niết Bàn trước Đức Phật. Bà Yayudala nghĩ rằng ta không thể nhập diệt cùng lúc với Đức Thế Tôn, như thế là không đúng. Cho nên mấy bà đó nhập Niết Bàn trước Đức Phật. Thôi trở lại bài, không có đi xa quá.
Sau khi Đức Phật mà chấp nhận như đoàn đó, Đức Phật có đưa ra tao cái điều kiện?
Hỏi chi mà chi tiết như vậy? Hồi thời đó thì Đức Phật có đưa ra nhiều giới. Tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni, những cái giới luật đó Đức Phật chỉ là muốn phân biệt giữa tăng và ni, muốn cho cái người nữ không có còn cái ngã vậy thôi. Thì bao nhiêu giới nó cũng tốt thôi, mình vô trong cái chỗ tâm như rồi thì bao nhiêu giới nó không thành vấn đề. Mình còn ở trong tâm đời mình mới thấy nó nhiều giới, và mình không thể nào mình giữ hết được. Thì giới nhiều hay giới ít, đó là cái cách để gìn giữ mình thôi. Giới càng nhiều thì càng tốt, chứ đâu phải là bất công. Đó là rèn luyện mình mà. Giới là những cái sợi dây cương để rèn luyện cái tâm mình thôi. Giới nhiều giới ít gì đâu thành vấn đề đâu. Trong đó có một cái giới là những người nữ mà đi tu, dầu cho bao nhiêu năm mà khi gặp một vị tăng mới xuất gia, mình cũng phải đảnh lễ. Cái đó cũng đâu có gì gọi là bất công. Cái đó là chỉ cho cái ngã của mình nó thấp xuống vậy thôi. Còn cái người mà được mình đảnh lễ mà nếu mà nở mũi thì là sai rồi. Mà mình mà cảm thấy mình tự ti thì là mình cũng sai. Thành thử tất cả những cái đó cô thấy nó là bình thường, không có cái gì là quan trọng hết. Cô nói thêm ra một chút. Sau này cô nghe có tin ở đâu á, người ta có một cái hội gì phụ nữ á, người ta tranh đấu để đòi tỳ kheo ni và tỳ kheo tăng bình quyền. Đó là tâm gì mà đòi bình quyền bình đẳng? Đúng rồi.
Là bởi vì họ lý luận đó là cái kiến thức của ni sư bây giờ mấy cái vị trí bây giờ đó có thể còn cao hơn bình tăng. Thì đó là lý do họ đòi hỏi để bỏ 8 điều.
Nếu mà cái trí huệ họ mà hay hơn thì đã không có đòi. Còn nói cái trí họ cao hơn á là ở đó trí thế gian mới có cao có thấp. Quý vị học tới đây quý vị hiểu rồi, cái chỗ nào phân biệt nam nữ với cao thấp là cái ý thức. Đem cái tâm đời vô thì sẽ thấy chỗ nào nó cũng bất công hết á. Còn mình ở trong cái chỗ mình thấy tất cả đều là quyển, tất cả đều trống không, tất cả đều như á, thiên hạ nó thái bình hết rồi, không có cái gì mà kêu là bất bình đẳng hết á. Thôi bây giờ trở lại mình thắc mắc cái gì trong bài thôi. Cái con đường này là mở ra cho mình một cái chân trời mới á, là cái chân trời của trí tuệ bát nhã. Những cái phương tiện, những cái cách thức để tự rèn luyện mình của các vị Bồ Tát cũng như các vị A-la-hán để đạt tới được cái trí tuệ Phật. Mình so lại với con đường của mình mới đi chập chững bước đầu thôi. Nhưng mà khi mình ra lệnh không nói, rồi mình an trú ở trong cái chỗ nhận thức không lời, sau đó là mình đã đi được tới cái chỗ tâm như rồi. Tâm như, tại vì mình hiểu tâm như là cái gì rồi, Bây giờ mình dùng thêm một cái cây gậy không nói để mình nhảy một bước giọt từ cái chỗ nhận ra được chân như, mình vô tới chỗ kinh nghiệm tâm như. Tại vì thật sự nó đâu có cái gì là phức tạp đâu. Khi mình hoàn toàn dừng niệm, mở mắt ra nhìn thì thấy liền. Như vậy thôi. Đó là con đường đi thẳng tắc bằng kỹ thuật không nói. Bây giờ quý vị đã tạm yên lặng cái tâm rồi, chỉ tác ý một cái không nói trong không lời thì vào liền chỗ tâm như.
Cô làm sao không nói trong không lời không?
Tức là lên tới đây mình phải thực hành mấy năm rồi, thì quý vị chỉ cần khởi ý cái chủ đề không nói để tắt hết tất cả tầm tứ thì mình kinh nghiệm liền cái chỗ tâm như là tâm như thế thôi. Và cái quan trọng của mình là phải thực hành hoài, ngay trong cả ngồi chơi mình cũng thực hành được khởi ý không nói để tắt hết tất cả tầm tứ thì kinh nghiệm liền cái trạng thái tâm như. Tức là lúc đó là mình ở trong cái vùng precious. Cứ thực hành hoài như vậy, cái vùng precious nó sẽ bị tác động, nó sẽ làm việc, nó sẽ kiến giải cho mình. Một khi nó bị tác động, nó làm việc, thì cái kho báu nó cứ tuôn trào ra ngoài cho mình thôi. Mỗi khi mình tắt tầm tứ, giống như là hai cái cánh cửa nó dính liền nhau. Hãy cái cửa này đóng thì cửa kia bật ra. Hãy cái cửa tâm như mà đóng thì cái cửa có lời bật ra. Mà cánh cửa có lời đóng thì cánh cửa tâm như bật ra. Mà khi nó bật ra thì kho báu không bao giờ hết. Kho báu trong đó chứa đựng kinh nghiệm đỉnh và huệ. Bây giờ cái chỗ đứng của mình xem như là mình kinh nghiệm cái chỗ có biết không lời rồi đó. Cái thực tế của mình là mình phải thực hành nhiều hơn nữa. Thực hành nhiều hơn nữa trong bốn quay nghi. Cái cảnh gì xảy đến cho mình, mình phải hiểu vô thường liền. Cái đó là cái dễ nhất. Cái gì mà nặng nề, nặng trĩu, buồn đau, mình biết quyển. Mình biết đó là những cái giả tướng của thế gian. Cái quyển mộng mà thôi, rồi nó sẽ qua đi. Đó mình sử dụng cái tuệ trí, hiểu vô thường, hiểu quyển. Khi gặp những cái việc gì xảy tới nữa, mình có thể áp dụng như thật. Nghe như thật, biết như thật, không suy luận thêm. Và trong cái đời sống hàng ngày, đừng có để rảnh rang để mà nhớ quá khứ, mà mơ tưởng tương lai. Hãy rảnh là thực hành thiền để cho cái tâm mình dừng lại. Hãy phóng về quá khứ, hãy phóng tới tương lai, đều là vọng tâm. Phải nhớ cái điều đó. Như cô nhận thấy trong lớp mình nè, giờ học rất là nghiêm túc. Quý vị không có những cái phóng đi quá khứ, phóng đi tương lai. Chỉ nghe cô giảng, cái chủ đề nào hiểu, rồi cái nào không hiểu thì hỏi trong cái chủ đề. Đó là mình đã thực tập trong cái bây giờ và ở đây đó. Quý vị đã sống trong cái bây giờ và ở đây, trong những cái buổi đi học ở đây. Nhưng mà khi cô nói giải lao cái là có người nói với cô tại giờ học á bị dồn nén quá. Làm sao để thực tập để mình giữ gìn cái tâm mình yên lặng. Thật ra ngồi gần như thế này nè, nó dễ bị lôi cuốn lắm. Có cái người kế bên nghe cái mình thích nói lắm. Còn mình ngồi gian gian ra, mỗi người một cái bộ đoàn, một cái tọa cụ là không ai nói với ai được á. Rồi khi mà ra giải lao, mỗi người đi một góc á thì cũng không có nói chuyện được. Mãi đi hai người là có nói chuyện à, mà ba người thì thành cái chợ tết. Thật ra cô thấy quý vị cũng tiến bộ lắm. Tuy nói chuyện vui đùa, vui chơi chứ nó không có ai mà nói bóng nói gió, mỉa mai ai. Phải không?
Dạ.
Không có lấn cấn gì hết á, hỷ lạc quá, thật là giống như chợ Tết vậy. Với những câu chuyện trong cái nhóm mình đâu ai đi khoe tôi mới mua cái hộp xoàn, phải không? Không có khoe mấy cái câu chuyện ở trong đời. Chỉ nói những cái chuyện vui bình thường vậy thôi. Nhưng mà cũng còn nói hơi nhiều. Thôi bây giờ không ai thắc mắc nữa thì mình tạm nghỉ. Giải lao.